A Di Đà Phật. Chúng ta cũng đã bàn qua về cái vấn đề Phật pháp mà nan văn, để cho chúng ta thấy được cái sự mà gọi là rất là nan trong cái vấn đề mà nghe Phật pháp. Và có một cái điều mà người học Phật cần lưu ý là sở dĩ mà pháp khó nghe được và khó được nghe. Khó được nghe là không hề bao giờ nghe hết, và khó nghe được có nghĩa là nghe mà tin và hiểu. Cho nên vì vậy trong Đại Thừa, trong các kinh điển Đại Thừa, Đức Phật hay ca ngợi và khen những người nào khi nghe pháp Đại Thừa mà không kinh sợ, mà không nghi ngờ và phát tâm, thì Đức Phật hay nói cái câu là phải biết là thiện nam tử này đã từng gieo trồng vô lượng thiện căn trong các đời quá khứ với vô lượng chư Phật, cho nên vì như thế mà mới nghe Phật pháp một cách mà gọi rằng là hoan hỷ, thâm nhập, lãnh thọ và phát tâm. Nếu không thì không có khi nào mà đạt được như thế. Cho nên cái vấn đề mà nếu mà nghe một cái pháp Phật nào đó đúng nghĩa thì không phải là dễ. Và rồi nghe mà hiểu thì lại càng khó khăn hơn nhiều, vô cùng. Nghe mà chấp nhận được thì chuyện đó là hy hữu, Đức Phật hay nói là như vậy. Nhưng mà giờ rốt cuộc thì Phật pháp tại sao lại khó nghe được? Tức là nghe mà hiểu. Phần đại đa số, ngay chính cả hàng ngũ đệ tử của Đức Phật cũng thường bảo nhau rằng Phật pháp khó, rất là khó. Cho nên sự tu hành giải thoát nó khó, phát tâm khó, tất cả đều là khó. Thế cho nên vì như thế người ta hay tìm kiếm những cái gì đó mà thuận với lại tâm ý của người ta, những cái pháp nào mà thuận với tâm ý để mà người ta tu học và tin theo. Thì những cái pháp mà thuận theo cái tâm ý người ta thì cái tâm ý của phàm phu đại đa số nó là cái tâm ý mà có thể nói một cách chắc chắn rằng là những cái tâm ý đó phần đông là có thể đại đa số là thiện ác hỗn tạp ở trong. Những cái tâm ý đó không hoàn toàn vứt bỏ ác và không hoàn toàn rằng là chỉ nuôi dưỡng thiện, mà những tâm ý đó, đó nuôi dưỡng cả hai. Nhưng mà vì sao vậy? Chỉ vì một cái vấn đề trực thuộc về sự vô minh, là bởi vì tất cả những cái tâm ý vô minh đều không bao giờ chịu vứt ác. Tại sao? Là tại vì đôi khi họ chỉ nghĩ tới lợi. Những cái tâm ý của vô minh là tham, sân, si. Thì si đó là vô minh, cho nên thường xuyên tham. Thì khi mà tham dục á, thì chỉ nghĩ tới lợi thôi. Thì khi nghĩ tới lợi á, thì phần đông đó là hay mù quáng. Tức là người ta hay nói cái câu ở cuộc đời, người ta nói rằng là tham thì thâm, hay là tham quá hóa giải. Thế thì ở cuộc đời này, khi mà một kẻ gian mà nó muốn lừa gạt một người thì nó hay nhử, nhử để cho cái người kia khởi tâm tham. Tại vì nó biết khi đối phương của nó mà khởi tâm tham thì đối phương của nó hay trở nên tham quá hóa giải, tức là sẽ ngu ngốc. Và như vậy sẽ dính câu của nó, giống như nó câu con cá. Đấy, nó nhử bằng một miếng mồi ngon, và con cá vì tham mồi mà dính câu. Rồi cuộc đời này vì người ta hám lợi mà người ta bị dính vào cái sự dối gạt, lừa dối. Và rồi thì chúng ta cũng có thể thấy tà đạo, tà pháp hay là tà sư vân vân, thầy đều phần nhiều hay dùng tới những cái pháp tham dục để mà lôi kéo. Khó mà có thể dùng tới những cái pháp mà cao thượng để lôi kéo, bởi vì cao thượng là một sự đối kháng hoàn toàn với lại những cái tâm vô minh. Nếu tâm vô minh đấy mà có xu hướng cao thượng thì tâm vô minh ấy đã hết vô minh rồi. Anh thưa, khi tâm vô minh ấy là tâm vô minh thì đương nhiên tâm vô minh ấy đối kháng với lại một tâm hồn cao thượng. Hay như vậy thì nếu mà dùng cao thượng ra đó là giống như là Đức Phật thì đương nhiên ít người lãnh thọ và nghe được. Do đó chư Phật vẫn khẳng định ở trong nhiều bộ kinh điển là chúng sinh cương cường và khó độ. Đây là thời Đức Phật. Đức Phật vẫn xác nhận rằng là chúng sinh khó độ ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật cũng hiểu vì sao đó mà chúng sinh khó độ, là bởi vì tham, bởi vì sân và si. Cho nên ngay khi Đức Phật thành đạo, Ngài suy nghĩ mình nên nhập Niết Bàn hay nên đi độ sinh. Đức Phật tư duy rằng nếu bây giờ mình đi độ sinh, muốn độ chúng sinh thì chỉ có một cái cách rằng là trừ diệt đi cái căn bệnh mà gây ra chúng sinh, đó là tham dục. Đạo của ta không phải là đạo của chúng sinh, là đạo của Thánh. Cho nên Thánh thì vô tham dục, chúng sinh thì tham dục. Nếu mình muốn độ chúng sinh, tức là có thể biến chúng sinh trở thành Thánh, đó là cái sự độ chúng sinh. Muốn biến chúng sinh trở thành Thánh thì chỉ có cách dạy cho chúng sinh cái đạo phi tham dục. Nhưng nếu mà mình đem cái đạo không tham dục, cái pháp không tham dục, mình nói cho những người tham dục thì khó có kết quả, mà có thể gây phản cảm, tức là sự phỉ báng, sự không tin và phỉ báng. Và như thế, nếu mình muốn có lợi cho chúng thì có đôi khi lại gây thêm họa cho chúng nữa. Cho nên tôi chỉ bằng Niết Bàn. Đức Phật khi suy nghĩ như thế thì cũng có thể nói rằng là bởi vì Ngài quán là tuyệt đại đa số sẽ không nhận nổi cái pháp mà vô dục của Ngài. Mà nếu nói đại đa số không tiếp thu nổi thì có thể nói là như thế thì là cái cõi của phàm phu này là một cái cõi vô đạo, tức là không có đạo. Đạo đây là đạo của cao thượng. Thì nếu mà không có đạo thì khó độ lắm, mà nếu có đạo thì dễ độ. Cho nên Nho Gia đó cũng nói như vậy. Nho Gia nói là nếu mà gặp cái thời có đạo thì bậc thánh kiêm thiện thiên hạ, tức là làm cho cả thiên hạ đều thiện. Nếu gặp thời vô đạo, thánh nhân bó tay phải thôi. Cho nên thánh nhân chỉ còn một cách, độc thiện kỳ thân. Có nghĩa là nếu đời vô đạo không thể nào mà rao giảng, truyền dạy cái thiện pháp cho thiên hạ thì bậc thánh nhân tự thiện cho riêng mình vậy. Thì ở trên tinh thần đó, ở đây khi Đức Phật quan sát như vậy thì có nghĩa là thiên hạ là vô đạo, cho nên vì như thế tôi độc thiện kỳ thân. Độc thiện tức là riêng mình tự thiện cái thân của mình, còn mình thiện thiên hạ khó. Thành ra vì như thế thôi niết bàn. Thế nhưng rồi thì Loa Kế Phạm Vương xuống đảnh lễ Đức Phật và năn nỉ. Loa Kế nói xin Như Lai hãy nghĩ tới những chúng sinh bất định tính mà độ họ. Có nghĩa là những chúng sinh đó chưa có một cái xu hướng thuộc về thiện hay là ác thì độ họ. Thì Loa Kế thưa thỉnh ba lần và Đức Phật chấp nhận độ sinh. Thì cái thuyết đó là cái ý nói không phải là thực sự là Đức Phật thực tâm muốn niết bàn đâu. Đức Phật thị hiện ở nơi đời này chỉ vì một chuyện là độ sinh thôi, thì cớ gì để thị hiện ra rồi lại niết bàn là làm sao. Nhưng mà Đức Phật chỉ có làm như thế để cho Loa Kế thưa thỉnh, Loa Kế Phạn Vương ấy thưa thỉnh. Thưa thỉnh thì đó cũng là chỉ nói lên một cái tính chất rằng là khởi đầu mọi sự, tức là sự độ sinh đó. Thì cái vấn đề độ sinh là chính là vấn đề nan hành. Chúng sinh thì nghĩ là thành Phật là nan hành, Đức Phật thì nghĩ rằng là độ chúng sinh nó là nan hành. Mà khi độ chúng sinh nan hành là biết là chúng sinh nó cương cường đến cái cách nào đó. Mà khi nó cương cường tới cái mức mà khó độ nó như vậy đó, thì có cái nghĩa là tham sân của nó dày đặc và có lực vô cùng. Cho nên vì như thế mà chúng sinh mới trở thành cố chấp cực kỳ và cương cường. Cho nên vì cái cố chấp cực kỳ như vậy, cho nên tất cả những cái cao thượng, những cái thanh tịnh của Phật Pháp, chúng sinh đều cảm thấy khó khăn quá, bởi vì với một cái tâm tham dục. Cho nên nếu với lại những cái người mà chúng ta đã phát tâm lập nguyện xuất gia cầu giải thoát, mà nếu mà chúng ta còn một chút xíu nào suy nghĩ là phát Bồ Đề tâm là một điều nan hành, thì chúng ta có lẽ có một cái nghiệp gì đấy còn tồn đọng rất là lớn. Cho nên một khi đã thề giải thoát theo sự nghiệp giải thoát mà lại cảm thấy phát một cái tâm giải thoát là khó, thì quá tình là một cái chuyện không thể chấp nhận được. Và như thế thì có nghĩa là cái con đường mà tìm cầu giải thoát của mình, là ý nghĩa giải thoát nó là ý nghĩa gì vậy mà khi phát cái tâm giải thoát lại là khó. Chẳng khác nào một kẻ muốn học y nhưng mà lại suy nghĩ rằng là cái chuyện mà phát tâm mà trị bệnh cho người ta sao thấy khổ mà mệt quá. Thế vậy thì người đó học y làm gì? Cho nên vì như vậy thì chúng ta phải thấy một cái điều rằng khi mà phát tâm cầu giải thoát đó, thì đương nhiên rằng là giống như một người phát tâm học ngành y để trị bệnh, thì cái người này đó là hăm hở trị bệnh, và thấy bệnh nhân nào tới cầu chữa bệnh trong lòng đều vui sướng và hoan hỷ lắm. Thì vậy thì mới học ngành y được và mới làm lương y được. Chứ nếu lại lười biếng phải biếng nhác lại nói tôi chữa bệnh cho bạn rồi bệnh cũng tái phát rồi bạn cũng chết à, chữa làm chi đó. Vậy thì không có thể nào là lương y được và cũng không cần phải học nghề y. Thế thì một người mà nếu mà phát tâm cầu giải thoát thì một chúng sinh nào đó đau khổ, đó là bệnh nhân của mình. Cho nên như là Phổ Hiền nói với lại Thiện Tài rằng Bồ Tát đó là ánh trăng chiếu sáng cho người trong bóng đêm, Bồ Tát là con đường chỉ lối ra khỏi sự lầm lạc cho người lạc, Bồ Tát là con thuyền ở trên biển để cứu vớt những người trầm luân, Bồ Tát là thuốc tốt đối với những người mang bệnh trầm kha, vân vân. Nghĩa rằng là như thế thì Bồ Tát Đạo hay là con đường mà hướng đến cái sự mà giải thoát để lấy chúng sinh làm đầu. Thì cũng giống như Kinh Duy Ma Cật. Mà khi mà Trường Già Tử Bảo Tích hỏi Đức Phật rằng là cái nhân duyên do đâu mà có tịnh độ, Đức Phật đáp gọn lọn: chúng sinh. Chứ chư Phật lập tịnh độ với Bồ Tát làm gì? Bồ Tát với chư Phật là đều tự có cái gọi là tự thọ dụng tịnh độ rồi. Nhưng mà lập đó là vì chúng sinh. Thành ra chúng sinh đối với Bồ Tát cũng như là bệnh nhân đối với lương y. Lương y ngày đêm chỉ biết tới bệnh nhân, Bồ Tát ngày đêm chỉ biết tới chúng sinh. Hành ra vì như thế mới nói là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Cho nên thông qua sự phụng sự chúng sinh thì người ấy là người biết tri ân Đức Phật, và người ấy, cái người mà tri ân và báo được ân của Đức Phật thì người ấy là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật, bởi vì người ấy đã cánh vác, đã thừa hành cái sự nghiệp muôn đời của vô lượng mười phương chư Phật, thấy đều trải qua cái con đường nói trên đó. Giống như thế này, giống như là ở đây tôi kể cái chuyện thời Đông Hán, thì có một một viên quan, cũng là một danh nho nổi tiếng lắm, tên là Đông Phương Sóc. Ở đây thì nếu mà chúng ta đọc những cái câu chuyện cổ mà hay á, thì chúng ta cũng có thể bắt gặp Đông Phương Sóc, ở trong đó có nhiều nhiều việc lắm. Nói ví dụ như Đông Phương Sóc muốn trị cái bệnh mê tín dị đoan, mà mỗi một năm đó là phải cúng bái một đồng nam, một đồng nữ ném xuống dưới biển để cho sóng yên biển lặng cả năm, để dân chúng ở vùng đó sống bằng nghề ngư phủ được yên lành. Thì khi mà Đông Phương Sóc đến chấm nhận đó, thì cái gọi là tập tục mà hủ bại đó vẫn tiến hành và mời Đông Phương Sóc tới chứng minh. Cái Đông Phương Sóc tới chứng minh thì trước khi ném mấy đứa nhỏ xuống dưới biển, Đông Phương Sóc mới khoan đã. Trước khi mà cúng đó, thì phải có cái người thay mặt xuống gặp Hà Bá, nói chuyện với Hà Bá, thưa thỉnh để Hà Bá đón nhận cái đá. Còn cái này không thông chi, Hà Bá đâu biết. Mà ai là người đại diện? Mấy bà đồng ném xuống biển trước. Rồi chừng nào mấy bà đồng mà trồi lên mà báo cáo rằng là gặp Hà Bá rồi, mà Hà Bá nói ném đi, thì lúc đó mới ném. Vậy là ném mấy bà đồng xuống, bà đồng thất kinh, ném xuống chết còn gì, từ ở trên cao liệng xuống dưới biển đó, bờ biển. Cho nên mấy bà đồng lạy lục năn nỉ. Và Đông Phương Sóc bảo nếu mà như thế thì là đương nhiên cái chuyện này không thật. Nếu không thật thì thả mấy đứa nhỏ ra và dẹp cái hủ tục này đi. Thì vân vân nhiều lắm. Thì Đông Phương Sóc là một viên quan mà thanh liêm ghê lắm. Thì khi Đông Phương Sóc về chấn nhậm một cái vùng đó, thì làm cho cái vùng đó trở nên gọi là giàu sang, sống an bình và lợi lạc ghê lắm. Đông Phương Sóc giảm thuế, Đông Phương Sóc giúp đỡ, có những cái quỹ để mà giúp đỡ người dân và không có tham nhũng hối lộ. Cho nên mỗi một năm Đông Phương Sóc về triều đình báo cáo tình hình, dân chúng được an cư lạc nghiệp yên ổn như vậy. Nhưng cái bản báo cáo của Đông Phương Sóc nó trở nên vô giá trị, bởi vì nó chẳng có một cái món quà cáp nào kèm theo cái bản báo cáo đó dâng lên vua cũng như là các quan cận thần của vua. Cho nên Đông Phương Sóc có làm mấy đi cho dân cũng bị vua và các cận thần của vua không vui và không thích. Và vì vậy mà các cận thần của vua mới muốn đuổi với Đông Phương Sóc đi, để thế bằng tay chân thuộc hạ của mình thì mình mới có phần. Anh do đó gièm pha với vua, vua bãi chức Đông Phương Sóc. Và Đông Phương Sóc là một con người thông minh, hiểu nhanh, biết tại sao. Và Đông Phương Sóc thưa thỉnh với vua cho thần cơ hội một lần nữa. Thần sẽ làm đẹp lòng bệ hạ. Nếu không đúng như vậy thì thần lấy đầu của thần ra đền tội. Vua thì xét ra thì thấy Đông Vương Sóc cũng chẳng tội tình gì, chỉ có một cái tội rằng là các quan cận thần kia nói rằng Đông Vương Sóc không kính trọng vua, không nghĩ tới vua, chỉ nghĩ tới tụi dân đen, chẳng bao giờ nghĩ gì tới vua, ban tặng cho dân đen đủ thứ mà chẳng có một cái thứ gì dâng cúng lên vua, coi vua thua cái tụi dân đen. Nên vua nghe nói năm này qua năm kia, vua bị nhồi, vua cũng bất bình. Giờ đây thì vua nghe Đông Vương Sóc năn nỉ như vậy, cho nên vua được rồi, cho cơ hội trở về làm quan thời gian nữa. Thì Đông Vương Sóc về kỳ này thay đổi chính sách, tham nhũng hối lộ, cái gì cũng phải đòi tiền hối lộ, là dân chúng ta oán, dân chúng rên xiết khổ sở. Đông Vương Sóc vơ vét một số của cải châu báu đem về kinh, khi mà đến về kinh báo cáo, dâng cái bản báo cáo xạo, tức là báo cáo dân chúng yên bình an vui. Thật ra thì dân chúng nghĩa là gọi rằng là ai, nghĩa là oán ghê lắm, bất bình ghê lắm. Nhưng cái bản báo cáo láo đó kèm theo với những cái quà rất là thật, với những cái giá trị cao cho các cận thần của vua và vua. Đấy, cận thần của vua và vua đều hoan hỷ, và các cận thần đều ca ngợi Đông Vương Sóc với vua. Và vua làm tiệc mời Đông Vương Sóc vào để ban thưởng. Đến lúc đó thì Đông Vương Sóc quỳ xuống xin từ chức. Vua hỏi sao vậy? Đông Vương Sóc nói thẳng, lúc trước thần vì bệ hạ mà an dân, mà giúp đỡ người dân, đó là vì bệ hạ, để khiến cho người dân ai nấy được an cư lạc nghiệp, muôn họ được ấm êm, thiên hạ được thái bình, đó là vì bệ hạ thôi. Nhưng mà bệ hạ không bằng lòng. Bây giờ đây thì thần thay đổi, thần không vì dân nữa, mà chỉ vì bệ hạ, mà chỉ biết bệ hạ thôi, không biết tới người dân đen nữa. Thì bệ hạ hài lòng, và người dân thì ta thán và oán trách, oán hờn. Cho nên thần không mặt mũi nào về đó nữa, từ chức. Rồi vua thì cũng tương đối, không có đến nỗi là hôn quân bảo chúa mấy, thì cũng chợt tỉnh ngộ và suy nghĩ rằng quả vậy. Ông này, ông làm việc vì dân, vì nước, đó là vì vua. Còn nếu chỉ vì vua thì có thể hại dân, hại nước. Còn nếu vì dân, vì nước thì vì vua. Do đó, bèn xuống xin lỗi Đông Phương Sóc. Và lần này thì vua năn nỉ Đông Phương Sóc trở về làm quan. Thì như thế thì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng một viên quan mà vì vua thật, viên quan đó có thể bị cho rằng là coi dân đen hơn cả vua, ngày đêm chỉ nghĩ tới dân đen mà không hề nghĩ tới vua. Nhưng mà đích thực là chính vì như vậy đó mới vì vua, không vì vua cho nên mới là vì vua. Còn nếu vì vua mà hại dân hại nước để hối lộ cho vua thôi, thì cái người vì vua đó, người đấy chưa từng vì vua bao giờ, vì họ chứ không phải vì vua. Thế thì nếu chúng ta hành Bồ Tát đạo, thờ Phật cũng na ná như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật dạy cho Bồ Tát toàn là những viên quan mà gọi rằng là có lợi cho thần dân, có lợi cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát rúc lòng độ sinh, dùng cái sự độ sinh đó làm lễ phẩm cúng dường lên Đức Phật. Cho nên dùng tất cả những chuyện mà lợi lạc chúng sinh cúng dường đến Đức Phật là cúng dường tối thắng trong tất cả mọi sự cúng dường. Như rằng là Ngài Phổ Hiền nói nó giả sử như có cúng dường hết thảy vô lượng chư Phật, nói rằng là cúng dường hết vô lượng chư Phật như vậy không chừa một vị Phật nào, thì công đức không thể nào kể xiết. Thế nhưng thua xa lắm, thua xa đến độ không thể so sánh được với công đức pháp cúng dường. Và pháp cúng dường là gì? Thì ngài Phổ Hiền mới nói rằng là y lời Phật dạy mà làm. Mà lời của Đức Phật dạy thì chẳng có một cái lời nào là hãy vì Như Lai. Mà nếu có nói vì Như Lai thì thòng thêm một câu, hãy vì Như Lai mà độ hóa nhất thiết chúng sinh, chứ không phải vì Như Lai rồi stop hết. Cho nên khi nào cũng hỏi muốn báo ân Phật thì phải làm cái gì? Đức Phật nói rằng phụng sự chúng sinh, độ hóa chúng sinh. Thế thì ngài Phổ Hiền nói y giáo phụng hành, làm mọi việc thiện vì chúng sinh chịu khổ, nhiếp hết thảy chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào, chuyên cần tu thiện pháp, chưa từng lìa Bồ Tát đạo, không bao giờ quên mất Bồ Đề tâm. Bảy điều nói trên đó gọi là pháp cúng dường, bao quát bảy điều. Bảy điều nói trên đó công đức hơn xa cúng dường mười phương vô lượng chư Phật, mà nói là sở hữu thập phương thế giới chung tam thế nhất thiết nhân sư tử. Nếu mà có hết thầy các quốc độ ở trong thế gian này, bao quát hết thầy các đấng tối thượng là các vị Phật, mà có cúng dường hết đi cũng vẫn thua bảy pháp cúng dường. Cho nên pháp cúng dường gọi là cúng dường tối thắng. Mà tất cả những cái pháp cúng dường đó cũng đều lấy chúng sinh làm đối tượng. 48 nguyện độ sinh của Pháp Tạng cũng lấy chúng sinh làm đối tượng. 12 nguyện của Quan Thế Âm cũng lấy chúng sinh làm đối tượng. 12 nguyện của Dược Sư Phật cũng lấy chúng sinh làm đối tượng. Chẳng có một cái nguyện nào của bất kỳ một Phật nào, một Bồ Tát nào mà lại không nhắm vào chúng sinh. Cho nên chúng sinh là ân nhân của mười phương ba đời chư Phật, nhờ thế mà chư Phật thành đạo. Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Vì thế mà nhất thiết chư Phật không bao giờ bỏ chúng sinh. Thành ra do đó chúng ta chỉ biết và chỉ quen theo một cái vấn đề rằng là trực tiếp cúng dường Đức Phật qua hương hoa thực phẩm. Chúng ta chưa bao giờ biết tới cái cúng dường cao cấp hơn nhiều. Đó là một khi cúng dường Đức Phật là chúng sinh lợi lạc, càng cúng dường Đức Phật chúng sinh càng lợi lạc. Như vậy thì cái sự cúng dường của Đức Phật mà khi mà chúng sinh được lợi lạc thì sự cúng dường ấy biểu hiện lên cái gì? Công đức. Bởi vì nhiều ích hữu tình, bởi vì chúng sinh hoan hỷ, bởi vì hễ chúng sinh hoan hỷ thì Phật mới hoan hỷ. Phổ Hiền đại sĩ nói như vậy. Đức Phật chỉ hoan hỷ bao giờ mà chúng sinh hoan hỷ. Đức Phật không có một cái niềm vui cá nhân nào, riêng tư nào. Đức Phật chỉ có một cái niềm vui, một cái hỷ thông qua bi và từ. Là khi nào mà chúng sinh được ban vui, bao giờ mà chúng sinh được diệt khổ, Như Lai hoan hỷ. Thành ra vì như thế, các vị Bồ Tát trong mỗi cử chỉ và mỗi động niệm đều cúng dường mười phương chư Phật và làm cho chư Phật hoan hỷ bằng cứu khổ cứu nạn. Bằng tinh thần cứu khổ cứu nạn mà chúng sinh được an lạc, được an vui, chúng sinh được hoan hỷ, chúng sinh được vô ý và chư Phật rất ư là hoan hỷ. Khi làm cho Đức Phật hoan hỷ thì công đức mới thành. Và Đức Phật thì chỉ có một cái hoan hỷ là không phải Đức Phật thấy một thứ thức ăn nào dâng lên mà ngài hoan hỷ mà mừng quá, hôm nay mình được ăn cái món mình ưa, hay là cúng dường Đức Phật lên một cái thứ hương thơm nào đó mà Đức Phật mà thích quá, mình được ngửi cái hương thơm này. Đối với Đức Phật nó thì là tất cả những cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp nó đều là huyễn ảo. Cho nên Đức Phật nào có thích cái hương trầm, hương sen, hương gì đâu. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu rằng là dầu là già la hay chiên đàn hay mặt lợi đi nữa, chẳng một hương hoa nào bay ngược được chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh thì sông ngát bốn phương trời. Cho nên chỉ có hương của cái người có đức hạnh, hương đó bay ngược gió. Còn rằng là hoa chiên đàn, già la hay mặt lợi, không một hương hoa nào có thể bay ngược chiều gió được. Cho nên chẳng một hương nào sánh bằng hương của đức hạnh. Chẳng một cái đèn sáng nào, mặt trời hay mặt trăng, có thể so sánh được với trí tuệ. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng có thể soi tỏ được cảnh vật. Ánh sáng của trí tuệ có thể soi tỏ được tất cả muôn pháp. Ánh sáng của trí tuệ có thể soi tỏ cho mình tất cả mọi cái chướng nạn để vượt qua. Ánh sáng của trí tuệ có thể chiếu soi cho mình đâu là con đường đến chốn an lạc. Mà ánh sáng của nhật nguyệt không làm được chuyện đó. Cho nên chẳng một ánh sáng nào sánh bằng ánh sáng của trí tuệ. Chẳng một đức hạnh nào sánh hơn nổi đức hạnh của giới đức. Thành ra do đó, nếu mà chúng ta cúng dường lên Đức Phật những cái thứ tối thượng như vậy, nó thì Phật hoan hỷ. Nếu mà chúng ta chỉ cúng dường những cái thứ kia thì Đức Phật cũng tiếp nhận để cho chúng ta có cái nhân duyên và phúc báo, mà không phải là thứ mà làm cho chư Phật hoan hỷ. Thứ làm cho chư Phật hoan hỷ là chư Phật thấy được cái trí tuệ của mình. Thì cái thấy được cái trí tuệ của mình thì chư Phật hoan hỷ vô cùng, bởi chư Phật biết là cái trí tuệ này sẽ làm cho biết bao nhiêu chúng sinh được lợi lạc. Cái đức hạnh này sẽ an ủi vỗ về và đem đến sự bình yên cho biết bao nhiêu chúng sinh, cho nên Đức Phật ca ngợi và hoan hỷ. Còn những cái thứ kia đã đem đến cho Đức Phật thì Đức Phật tiếp nhận để cho chúng ta có cái nhân duyên và có một cái phúc của cái thế gian này thôi. Một cái phúc mà có hạn chế, cho nên gọi là phúc báo nhân thiên. Còn cái nọ nó là công đức vô lậu, là bởi vì cái công đức đó có thể đưa mình ra khỏi cái hữu lậu bằng tất cả những cái thứ mà Đức Phật đề đến. Thì bằng Đức Phật chỉ có một cái hỷ đó thông qua của từ bi và xả. Xả nó có nghĩa là chẳng có một cái gì cho mình, bao nhiêu cái của mình là của người. Thậm chí cho đến trí tuệ của Đức Phật cũng là để ban phát cho người, chứ không phải trí tuệ đó là để sử dụng riêng, mà trí tuệ đó cũng là để ban phát cho mọi người. Đức Phật càng trí tuệ thì chúng sinh càng được nhờ. Do đó cái niềm vui của Đức Phật, cái hỷ của Đức Phật nó thông qua những cái tinh thần ở trên đó. Cho nên nếu từ bi không có thì Phật không hỷ. Nếu mà từ bi phát khởi thì Phật hỷ. Mà từ bi phát khởi đó là cái vấn đề gọi là cứu khổ và ban vui, tức là cứu khổ cứu nạn. Cho nên Bồ Tát thấy đều nhắm đến những cái vấn đề là phụng sự chúng sinh, độ sinh. Thì tất cả những thứ đó vừa làm chúng sinh được lợi lạc, vừa làm chư Phật hoan hỷ. Cho nên công đức không lường được. Cái công đức mà làm Phật hoan hỷ là công đức đó cũng là một công đức không lường được, như Ngài Phổ Hiền nói. Mà còn cái công đức mà cứu độ vô biên chúng sinh hợp nhất lại, thì công đức ấy gọi là công đức tối thượng. Thì bằng những cái công đức tối thượng đó thì cái tâm ấy trở thành một tâm tràn đầy công đức và tối thượng. Thì ít nhất thì tâm ấy cũng là tâm của báo thân Phật. Nó nghĩa là thân đấy đầy cái báo, cái quả báo. Quả báo nó thuộc về công đức. Thì nếu mà người ta có cái phúc đức thì cái gì nó cũng hảo. Y báo cũng hảo, chính báo cũng hảo, Nhưng mà nếu mà một cái công đức cỡ như là của Đức Phật với lại của các vị Đại Bồ Tát thì cái công đức không thể lượng. Mà nếu công đức không thể lượng thì đương nhiên cảnh giới của Đức Phật không thể lượng, thân của Đức Phật không thể lượng. Tức là có nghĩa rằng là nếu người ta nói phúc đức thì cái thân tướng nó tốt đẹp, trang nghiêm, ai nhìn cũng mến, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Mà nếu cái công đức thì nó còn siêu hơn nữa như vậy. Cho nên cái tướng hào của Đức Phật không thể nghĩ bàn được. Nên nếu mà cái tướng đó có thể hiện ra theo tương ưng của nó đó, thì cái tướng đó là không thể nào nghĩ bàn. Bởi vì cái báo thân của Đức Phật, cái công đức đó nó tột cùng. Cho nên vì như vậy mà có thể là cả cái thế gian này không thể nào họ lường nổi cái tướng báo thân của Đức Phật. Không thể nào họ có thể tạc được cái tượng báo thân. Không thể nào họ có thể làm được mọi cái sự báo thân. Với tất cả những cái vẻ đẹp mà con người có thể nhào nặn hay chế tác cũng chỉ trong cái tầm hiểu biết của con người mà thôi. Con người chỉ nhìn được tới đó thôi. Cái công đức của Đức Phật nó siêu xuất ra khỏi mọi cái phúc đức con người có. Thành ra cái đẹp đức của Đức Phật nó cũng vượt ra khỏi cách có thể tư duy và diễn tả, cho nên nói bất khả tư nghị, nó không thể nghĩ bàn. Thì ít ra cái tâm nói trên đó, mà khi công đức như thế thì cái tâm ấy là một cái tâm mà gọi là tràn đầy công đức. Thì có thể nói đó là tâm, đó là tâm của báo thân Phật. Thế nên một khi mà cái tâm của mình nó cũng đạt đến mức như vậy thì cái tâm của mình với tâm của nhất thiết chư Phật nó hòa nhập lại với nhau. Nó không có chống đối nhau, không có chướng ngại nhau. Cũng như là dây mình có bật 10 cái đèn, 20 cái đèn, ánh sáng nó cũng chia nhau, tỏa rộng. Nó không chen nhau và nó không chống nhau và nó không tranh với nhau. Nó không có biên giới. Rồi nếu mà cái công đức mà tràn đầy như vậy thì đương nhiên rằng là nó có một cái khía cạnh khác. Thì cái công đức tràn đầy đó thì là đó là một cái sự mà gọi là thanh tịnh vô cùng. Tức là trong từng sát na gian, trong từng ba niệm, động niệm, cứ chỉ, vô phi thì công, vô bất thì đức. Cái gì cũng là công đức. Anh Bồ Tát thực hiện công đức trong từng giây, từng sát na gian. Vì như thế đó cho nên rằng là mọi tư tưởng, mọi hành động, mọi lời nói của chư Phật đó đều là cái pháp mà tạo ra công đức độ sinh. Thì những cái thứ đó gọi là thanh tịnh. Thì chúng ta cũng hiểu một cái điều trong một cái khóa còn mà mướn ở các hội trường, các trường học kia tôi có giảng về một lần nó về sự thanh tịnh đó rồi. Thì chúng ta cũng có thể hiểu thanh tịnh đạo Phật không phải thiện. Dĩ nhiên là chẳng phải ác, nhưng đạo Phật là thanh tịnh pháp chứ không phải thiện pháp. Thế thì thanh tịnh pháp là khác cái thiện pháp là chỗ nào? Thiện với ác nó vẫn quanh quẩn ở trong cái chốn tôi ngã. Còn thanh tịnh pháp thì nó là vượt qua khỏi cái tôi. Nó hướng đến muôn loài, hết thảy chúng sinh. Cho nên nó nhiếp và muốn cứu hết thảy chúng sinh. Cái tâm nói trên đó. Vì thế mà ma vương Phật cũng độ, quỷ sứ Phật cũng độ, kẻ ác hung gì đó Phật cũng độ, và không bỏ một người. Còn cái thiện thì có ranh giới với ác. Cho nên cái thiện khi nào cũng muốn trừng trị cái ác. Cái thiện khi nào cũng còn rơi rớt cái ác ở chỗ là cái thiện có nhiều niềm vui thiện và cũng nhiều niềm vui ác. Niềm vui ác của thiện là khi thấy kẻ ác đau khổ, ta vui. Và cái thiện của thanh tịnh thì như Santideva nói, Bồ Tát Đạo, người hành Bồ Tát Đạo không tài nào có thể vui sướng được trước bất cứ cái đau khổ của ai, cho dù cái đau khổ đó là của kẻ ác hung, cho dù cái đau khổ đó là của thứ quỷ dữ. Hành giả tu Bồ Tát Đạo cũng không thể vui được trước bất kỳ cái đau khổ của ai. Chỉ nghĩ tới độ thoát họ thôi. Bởi vì sự thanh tịnh đó có một cái tư tưởng hết sức là thanh tịnh, cho nên thanh tịnh cho nên không nhuốm ác, không nhuốm bẩn. Tư tưởng của thiện pháp có thể bị ác pháp làm hoen ố một cách dễ dàng, cho nên người thiện dễ nổi cơn ác hung đối với kẻ ác. Nhưng tư tưởng của thanh tịnh thì vô nhiễm, ác không thể làm cho tâm thanh tịnh lung lay được, sân hận được, cho nên vô nhiễm. Cho nên vì vậy cái pháp của Đức Phật mới ví giống như là liên hoa ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, không bám nhiễm mùi bùn. Mà đã ví với liên hoa không hôi tanh mùi bùn thì nó có nghĩa là thanh tịnh. Thế thì cái giáo pháp của Đức Phật nó là thanh tịnh, cho nên mới độ hết thời chúng sinh. Chứ nếu là thiện pháp thì không thể đâu nha. Cho nên Thượng Đế thề đem hết mấy tụi ma quỷ xuống địa ngục. Nhưng mà Đức Phật thì thề xuống dưới địa ngục cứu cho kỳ hết. Khác hẳn nhau thiện và thanh tịnh đấy. Cho nên thiện còn nhiễm, thanh tịnh là pháp vô nhiễm. Không một kẻ ác nào, không một cái ác nào, không một cái pháp nào uế mà có thể làm cho Đức Phật bị lây, bị nhiễm. Mà Đức Phật tịnh hóa mọi ác pháp. Mọi ác pháp đều bị Đức Phật làm cho nó thành thanh tịnh. Vì vậy mà chúng ta cũng thường nghe cái câu mà nói là đề bà quý phá hương quật hành hung, thấy đều được Như Lai cứu độ. Thành ra pháp mới gọi là thanh tịnh. Thì có thanh tịnh như thế mới thành đại công đức, công đức mới viên mãn. Cho nên một khi có được cái tâm viên mãn báo thân thì tất nhiên là cái tâm ấy là thanh tịnh pháp thân. Mà khi nói thanh tịnh pháp thân thì có nghĩa rằng là pháp là thân, là thân là pháp. Thì khi cái thân mà là pháp thì thân đó là thân tối năng đắc, tối thượng. Thành ra mới nói là đấng pháp vương vô thượng. Thứ nhất là pháp vương là bởi vì nắm hết mọi pháp, hiểu biết am tưởng hết mọi pháp, cho nên gọi là pháp vương. Vô thượng là bởi vì thanh tịnh, không gì hơn. Nhờ vào sự thanh tịnh đó mà nhất thiết chúng sinh được cứu độ. Nếu không phải thanh tịnh mà chỉ là thiện pháp thôi, như là thánh thần, như Thượng Đế, thì không tài nào nhất thiết chúng sinh được cứu độ. Bởi vì nếu chúng ta lỡ mà làm ác thì là chúng ta sẽ chịu một cái án muôn đời. Chúng ta có thể bị đầy đọa xuống dưới địa ngục vĩnh hằng. Nhưng mà Đức Phật thì không. Bởi Đức Phật hiểu một điều, tại cái tâm tham dục của nó làm nó ác, nó vứt tâm tham dục đi thì nó là Phật. Cho nên nói câu phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Nó vứt cái tâm tham dục của nó xuống thì nó thành Phật. Mà nhất thiết chúng sinh nếu bỏ cái con đao đồ tể đó xuống thì cái tâm mà chính của chúng sinh là tâm Phật. Thì tham dục đó nó là gươm đao, vứt nó xuống thì cái tâm ấy không có hại gì nữa. Anh do đó Đức Phật mới đề cao cái vấn đề mà người ta có thể sám hối hồi đầu cũng bằng cái chuyện thay tâm đổi tính. Và Đức Phật cũng nói người ta cái vấn đề là chuyển đổi từ cái chúng sinh trở thành bậc giải thoát cũng là thay tâm đổi tính, nhất thiết chỉ ở một chữ tâm, tức là thay đổi cái tâm. Cho nên vì vậy điều tiên quyết của cái sự mà học đại thừa hay là vào căn nhà đại thừa là phát tâm. Nếu không phát tâm thì mình có học đại thừa cũng là đại thừa phi phát tâm. Đại thừa phi phát tâm là đại thừa phi đại thừa. Là có thể nói rằng đại thừa đó không phải là đại thừa. Đại thừa đó là danh từ đại thừa chứ không phải chân thật đại thừa. Có thể nói đại thừa đó là danh từ đại thừa, còn quyền đại thừa tức là một thứ đại thừa mà có cái bên ngoài là có nhị thừa. Khác biệt với mình, đó là thân cận đại thừa. Mà nếu đại thừa là một cái sự vô nhiễm, phủ hết, độ hết, thì cái đó gọi là chân thật đại thừa. Như vậy thì mình có thể nói theo cái lý của Đức Phật, thì chúng ta có thể chia nó thành là ba phẩm thượng trung hạ của đại thừa. Thế thì thượng phẩm của đại thừa gọi là chân thật đại thừa. Thì cái đại thừa nói trên đó không có giới hạn, không có biên giới. Cho nên đại thừa là tượng trưng cho chữ vô, vô biên, vô lượng, vô tận, vô thủy, vô chung, vô số, vô cùng, vô cái gì cũng vô. chứ không phải chỉ lớn. Thì cái đó là chân thật đại thừa. Còn nếu mà đại thừa, mà tôi là đại thừa, tôi không phải tiểu thừa, cái này là tiểu thừa, đừng có làm cái này kia là ngoại đạo, đừng có làm, mà tôi nói rằng là đại thừa, thì như thế chỉ là quyền đại thừa, tức là tương tự đại thừa, gọi là thân cận đại thừa, là gần gần với đại thừa. Còn cái nọ rằng là danh từ đại thừa, chỉ là đại thừa trên chữ nghĩa, chứ không phải là thật đại thừa. Anh do đó nếu không phát Bồ Đề Tâm thì nó không thành như vậy, cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói như thế. Mà Ngài thật thiền, Ngài cũng dùng lại mà Ngài nói rằng là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp, thị danh ma nghiệp, trong kinh lấy trong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà nguyên văn của trong Kinh Hoa Nghiêm mà chỉ nói rằng là, gọi rằng là thế mà thất Bồ Đề Tâm thì tu chư thiện nghiệp, giai thị ma nghiệp. Thì có tu bất cứ một cái thiện nghiệp nào nó cũng chỉ là nghiệp ma. Và lý do tại sao mà nói như thế, nghiệp của ma là nghiệp của sinh tử luân hồi, nghiệp của Phật là nghiệp của sự chấm dứt sinh tử và luân hồi. Cho nên ma khi nào cũng không có muốn một người nào đó giác ngộ, cho nên ma tấn công Đức Phật, rồi tấn công tất cả những người phát Bồ Đề Tâm để ngăn chặn sự giác ngộ. Cho nên vì vậy cõi của ma, sự nghiệp của ma chính là sự nghiệp của luân hồi và sinh tử. Thì nếu mà bỏ Bồ Đề Tâm đi thì không có khi nào mở được cái cánh cửa để mà vào được những cái tâm cao thượng của nhị thừa, chứ khoa năng nói của viên mãn báo thân hay của thanh tịnh pháp thân. Nếu có mở cái cửa Bồ Đề Tâm thì mới may ra mới vào được Bồ Tát Đạo, thì mới đến được Bồ Đề Quả. Bồ Đề Quả, Bồ Tát Đạo nằm ở cánh cửa của Bồ Đề Tâm. Cánh cửa đó đóng kín và khép chặt thì coi như là tất cả những cái kia không có hiện hữu, tức là Bồ Đề Quả và Bồ Tát Đạo không có hiện hữu. Cho nên người không phát Bồ Đề Tâm, người đấy không có khi nào nghĩ tới chuyện độ sinh, chắc chắn như vậy. Còn nếu một khi mà phát Bồ Đề Tâm thì tự dưng nó nghĩ tới chuyện độ sinh, mà nếu mà thường xuyên hành Bồ Đề Tâm, tức là hành Bồ Tát Đạo, thì càng hành thì cái tư tưởng độ sinh nó càng in dấu ở trong cái tư tưởng của người đó. Và rồi thì khi như thế thì mới có thể là thâm nhập vào cái con đường cứu khổ cứu nạn. Thâm nhập vào cái con đường cứu khổ cứu nạn là hiểu biết mọi cái vấn đề về khổ nạn và phương pháp cứu. Thì đó tất cả những cái thứ như thế đó gọi là huệ giới. Và thế thường làm như thế, định. Cái trí tuệ là nhìn thấy đây là chúng ta đang còn tập mở cái cánh cửa của Bồ Đề Đạo bằng mở Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ mà y giáo phụng hành, là nhận ra được lời dạy của Thế Tôn. Có nghĩa là tin rằng là Đức Phật phải trải qua nhân và quả như thế, Ngài mới thành, mình cũng phải chiếu theo nhân quả của Đức Phật. Vì vậy chúng ta thấy rằng là các vị Bồ Tát hỏi Đức Phật, như là ở trong kinh Viên Giác mở đầu hết, Ngài Đại Trí Văn Thù mà hỏi Đức Phật cái nhân địa tu hành đầu tiên của Như Lai, gọi là nhân địa tu hành, tức là cái nhân tu tập đầu tiên của Đức Phật là cái gì. Thì cái nhân địa đó là chính rằng là ở đây chúng ta có thể lấy cái câu chuyện mà ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân để đáp. Mặc dù trong kinh Viên Giác đáp nhưng mà chi tiết nhiều quá, ở đây không có tiện kể. Thì bây giờ nói cái chuyện kia thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Khi mà là các vị Bồ Tát hỏi Đức Phật là cái nhân duyên đầu tiên Đức Phật phát tâm là khi nào? Thì Đức Phật nói rằng cái thuở xa xưa lắm rồi. Thì ở dưới địa ngục, hỏa ngục, có ba tù nhân kéo cái chiếc xe bốc lửa cháy. Ở trên là con quỷ Ngũ Bàng nó ngồi, nó đánh xe và nó dùng cái đinh ba nó đâm vào lưng ba tù nhân này để nó hối người ta kéo cái xe chạy cho nhanh. Thì có một tù nhân kiệt lực và bị đâm đau, gục ngã. Thì quỷ Ngũ Bàng này nó sân hận, nó bước xuống đâm vào lưng, vào thân của cái tù nhân này, đau đớn quằn quại. Thì ở dưới địa ngục người ta không có lòng thương, ở dưới địa ngục người ta không biết chia sẻ, ở dưới địa ngục người ta vì sợ hãi, người ta không dám bênh vực nhau, người ta sợ liên lụy, người ta không dám bao đồng, người ta không dám nói tới một câu thiện. Phải nói tới một câu thiện là coi chừng quỷ sứ. Ở đó thiện bị câm ngăn, sự thương yêu coi là một tội lỗi. Cho nên bây giờ có một tù nhân chịu không nổi nữa mới cản quỷ Ngưu Bàng lại và nói rằng là đừng làm như vậy nữa, bởi vì cái người này người ta quá đớn đau mà người ta chịu không được nữa rồi. Nhưng mà dưới địa ngục thì khó chết lắm, nó đâm tới đâm lui đau vô cùng nhưng mà không chết vì nó mới khổ. Thì con quỷ Ngưu Bàng đấy nó mới tức giận là bởi vì gã này dám nói tất cả những cái sự mà gọi là coi vẻ giống như là một cái tâm tốt nổi lên ở địa ngục, đó là một cái sự mà không thể chấp nhận được ở cõi địa ngục. Cho nên quỷ Ngưu Bàng nó nổi sân lên, nó cầm cái đinh ba đó, nó đâm một phát xuyên từ đỉnh đầu xuống và tù nhân kia chết. Mà lý ra thì có thể là không chết là bởi vì ở cõi địa ngục đau cách mấy đâm như sao, cưa như thế nào nó cũng hoàn lại, nó cũng sống. Thế nhưng tội nhân này chết ngay, tội nhân này chết ngay, nhưng mà cái chết đó là một sự giải thoát, là bởi vì với một cái tâm khởi lên một cái sự tình thương, tội nghiệp, xót thương, dám vì chúng sinh mà lên tiếng, bất quản sự tai hại cho bản thân. Cái tâm đó mở ra một cánh cửa khác, cái tâm đó khép lại cửa địa ngục cho nên chết, và cái tâm đấy mở ra một cánh cửa của cõi người cho nên sinh về cõi người lại. Và Đức Phật bảo rằng tù nhân đó chính là tiền thân của Như Lai, và lúc đó là lúc đầu tiên Như Lai phát tâm. Đấy là câu chuyện. Thành ra khi mà Đức Phật mở cái tâm đó ra thì Đức Phật chịu chết. Nhưng mà chịu chết thì là đóng lại cái tâm của cái cõi mà gọi là mình chết, mình adieu nó, mình vĩnh biệt nó, để mình sinh về cái cõi khác phù hợp với cái tâm nói trên nó hơn. Do đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái sự mà gọi là phát tâm ấy, nó là quan trọng đến cái mức như thế nào. Và chính vì từ đó mà Đức Phật cứ luôn luôn trong cái nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta thấy Đức Phật tu hành. Tôi thì cũng thường hồi nhỏ thì tôi cũng tu Tịnh Độ, rồi cũng từng tu theo Thiền Tông, rồi cũng đọc sách vở Thiền Tông cũng nhiều, và rồi thì cũng niệm Phật cũng lắm, rồi cũng lạy Phật cũng là rất là nhiều năm công phu vân vân. Và rồi thì tôi cũng thấy rằng là cả hai bên mà tôi cũng đều có dính líu tới, thì cũng nhiều khi hay khởi đến những cái sự tranh luận rằng là Đức Phật tu thiền hay tu tịnh, đại loại là như thế. Thì khi nào bên thiền cũng nói rằng là Đức Phật do ngồi thiền ở dưới cội cây Bồ Đề mà thành Phật, chứ đâu phải niệm Phật ở dưới cội cây Bồ Đề mà thành Phật đâu, vân vân. Tôi ở đó cũng không có biết đường nào mà giải quyết, mặc dù rằng là tôi cũng không có đứng về phe nào để chê phe nào hết. Nhưng mà tôi cũng chẳng có biết đâu mà lần ra rằng là rốt cuộc cái Đức Phật là túi gì. Nhưng mà là chung cục khi mà tôi bắt đầu trưởng thành một chút thì tôi mới hiểu được một cái điều rằng là Đức Phật tu cái gì? Đức Phật tu Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta thấy trong các tiền thân của Đức Phật đó, chúng ta thấy trong tiền thân của Ngài thì Ngài tu Bồ Tát Đạo, Ngài phát tâm độ sinh đời này qua đời nọ vô số. Mà Đức Phật không có làm cái gì khác hơn chuyện đó. Đức Phật độ sinh kiếp này xong, Đức Phật có thể mất mạng, tái sinh đời sau Đức Phật lại độ sinh và Đức Phật cũng có thể mất mạng. Cho nên Chí Tích Bồ Tát nói rằng là ta dùng thiên nhãn mà quan sát hết cả tam thiên đại thiên thế giới này, chưa từng thấy có một vi trần nào mà Thích Ca Như Lai chưa bỏ mạng vì chúng sinh. Thành ra do đó thì mình mới thấy được cái vấn đề gọi rằng là như vậy thì là Đức Phật tích tụ bao nhiêu công đức là Đức Phật rằng là chuyên độ sinh mà thành Phật đạo. Xả vô lượng đời, độ vô lượng chúng sinh, thành tựu vô lượng công đức, rồi trở thành Phật. Thành do đó thì như vậy đó thì mình có thể rằng là thấy được cái sự mà tu của Đại Thừa Phật Pháp chính yếu. Anh cái vấn đề của Đại Thừa là khi nào cũng lấy chúng sinh á, là đối tượng để tu hành. Vì lấy chúng sinh á, là độ sinh, mà lấy chúng sinh để tu hành thì Phật hoan hỷ. Thì cũng giống như câu chuyện Đông Phương Sóc mà tôi kể. Đông Phương Sóc vì vua, mà vì một lòng một dạ vì dân, đem lại sự an vui cho dân. Đó là vì vua. Còn khi Đông Phương Sóc vì vua thì dân mất hết lợi lạc. Thì Bồ Tát vì Đức Phật mà ra tay đổ hết thảy chúng sinh. Cho nên A Nan quỳ trước Đức Phật phát nguyện rằng là xin Phật từ bi chứng minh cho con đời ngũ trường ác thế, con là người vào trước nhất. Mà nếu mà còn một chúng sinh nào đó ở trong đó, con đây thề không bỏ họ về Niết Bàn. Chứ không phải là thề cái gì cho Đức Phật, thề cho chúng sinh. Đức Phật tán thán. Và Đức Phật giao phó hết thảy chúng sinh trước khi Ngài Niết Bàn. Ngài rất là ân cần giao phó hết thảy chúng sinh cho một bậc Bồ Tát Đại Nguyện. Đó là Địa Tạng. Và Địa Tạng nhiều đời nhiều kiếp được vô lượng các chư Phật đều giao phó chúng sinh khi nhập Niết Bàn cho Ngài Địa Tạng. Vì Địa Tạng có một cái đại nguyện rằng là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Vì chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật nào cũng coi trọng Ngài Địa Tạng hết. Thế đó là Đại Thừa Phật Giáo thứ thật. Cho nên muốn như thế thì căn bản nó phải phát tâm thì mới có thể, nó có thể hành động và tu tập như vậy được. Thành ra một khi mà phát tâm thì tự dưng từ cái lúc sơ phát tâm cho đến khi thành tựu, vô lượng vô số chúng sinh sẽ lần lượt được cứu, được độ. Còn nếu mà không phát tâm thì mình có học Đại Thừa cách mấy, mình cũng chưa bao giờ suy nghĩ theo Đại Thừa, tức là nghĩ tới chuyện độ sinh. Mình chưa bao giờ hành Đại Thừa, tức là chưa có bao giờ hành độ sinh. Mình, và khi mà mình không nghĩ Đại Thừa, không hành Đại Thừa mà học Đại Thừa, thì như vậy thì cái mình học không phải Đại Thừa. Nó chỉ là chữ nghĩa của Đại Thừa, mà nó không phải là thật Đại Thừa. Hình như vậy thì Đại Thừa là cái pháp nan văn vô cùng. Cho nên chính cái lẽ đó mà khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật thuyết Đại Thừa là Hoa Nghiêm, chẳng ai hiểu. Anh Đức Phật mới quay qua thuyết Tiểu Thừa, người ta hiểu. Rồi Đức Phật mới quyền Đại Thừa là Phương Đẳng, người ta hiểu. Sau đó Đức Phật mới nói lên Bát Nhã và rồi thì Nhất Thừa, tức là thật pháp. Cuối cuộc đời Ngài mới nói thật pháp, thật Đại Thừa là cái pháp thành Phật nói trên đó. Như thế thì chúng ta được một cái may mắn là mình không phải lần mò từ A tới Z, mà Đức Phật đã vẽ nên một cái bản đồ định vị cho mình con đường đi. Và mình cứ như thế mà đi, may mắn hơn là Đức Phật trong vô lượng đời tự đi. Do đó thì chúng ta khi mà học mà muốn mà là cái công phu học của chúng ta nó thành tựu, để rồi thì nếu mà chúng ta học đúng như thế, rồi sau đó 10 năm, 20 năm, 30 năm chúng ta thực hành như vậy, thì phải biết chỉ cần 10 năm sau thôi thì phải biết là mình có công đức, mình có trí tuệ. Và mỗi lần mình suy nghĩ là chúng sinh may mắn, mỗi lần mình đi đứng là chúng sinh được nhờ. Mà nếu không như thế, 34 năm cũng chỉ là hư vô. Còn nếu mà làm như thế thì 1 năm hay 2 năm, năm nào cũng lợi lạc hết. Thì cũng là lợi ích chúng sinh hết. Thì khi mà tất cả chúng ta dù là hàng xuất gia, hàng tại gia đều có thể ứng dụng cái mà Đại Thừa nói trên đó, Cho nên hàng tại gia mà ứng dụng được gọi là Bồ Tát tại gia, mà hàng xuất gia thì là hàng Bồ Tát xuất gia, đều thực hiện được một cách bình đẳng, không giống như tiểu thừa. Đại thừa thì là không có kể, chúng nào trong thất chúng, chúng nào cũng có thể hành động được, và chúng nào cũng phát tâm được, và chúng nào cũng thọ giới được. Tức là thọ Bồ Tát giới, và chúng nào cũng phát tâm được, không hạn chế, không nói là chỉ có nam mới phát được, mà nữ cũng phát được, không có nói là chỉ có người xuất gia mới phát được, mà người tại gia được. Nhất thiết chúng sinh đều phát được, vì lý do nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, cho nên tất cả chúng sinh đều phát được. Và khi phát được thì nhất thiết chúng sinh là Phật sẽ thành. Và nếu không phát được thì mãi mãi là một chúng sinh. Gì là Phật? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.